Đoạn 18. Gương Thánh Hiền, trích trong tác phẩm Gương Chúa Giêsu quyển thứ nhất. Đời sống phục tùng. Bạn hãy để trước mắt gương linh hoạt của các thánh giáo phụ. Các ngài là mô phạm một đời sống trọn hảo và thánh thiện, và bạn sẽ thấy những việc bạn làm chẳng giá trị mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì. Chà, đời sống ta là cái gì sánh với đời sống các ngài, các thánh nhân và các bạn tâm phúc Chúa Kitô đã phụng sự Chúa, lúc đói cũng như lúc khát, lúc rét cũng như khi phải trần truồng, trong hành động cũng như trong lao lực. Các ngài đã thức khuya dậy sớm, đã ăn chay hãm mình, đã đọc kinh nguyện gẫm sốt sắng và chịu ngàn vạn những tân toan nhục nhã.
Đời sống hy sinh. Ôi, đếm sao được số ngần, cân sao được trọng lượng những đau khổ các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh hiền tu, các thánh đồng trinh và tất cả những người muốn bước theo lối Chúa Kitô phải chịu. Các ngài đã coi khinh mạng sống mình ở đời này, để lại được nó trong đời muôn thuở. Cay nghiệt và xả thân chừng nào, đời sống của các giáo phụ trên rừng vắng, lâu lắc và gắt gao chừng nào, những cám dỗ các ngài đã trải. Biết mấy lần các ngài đã chịu quỷ ma dằn vặt, nhưng cũng can trường và nồng nhiệt biết mấy, lời kinh nguyện các ngài dâng lên Chúa. Nghiêm khắc biết mấy, những cử chỉ các ngài hãm dẹp ngũ quan, lòng sốt sắng, nồng nhiệt tiến đức của các ngài mãnh liệt chừng nào. Cuộc chiến đấu của các ngài để khuất phục tà dục nó ghét gao chừng nào. Trong sạch và thẳng thắn chừng nào, tâm ý của các ngài trong việc phụng sự Chúa. Ngày làm việc, đêm thức cầu nguyện, và cả trong khi làm việc, lòng trí các ngài cũng không ngớt hướng về Chúa.
Đời sống khó hèn, các ngài lợi dụng được từng phút, thời giờ phụng sự Chúa. Một giờ là giây phút, cái khoái sảng tuyệt bậc trong lúc nguyện gẫm làm các ngài quên cả ăn nuôi xác. Phú quý, chức quyền, danh vọng, bạn bè thân thích các ngài từ giã cả. Trần tục các ngài cũng không thèm. Các ngài có dùng của gì cần cho được sống cũng là bất đắc dĩ và đau lòng khi vì nhu cầu phải cung cấp của gì cho thân xác. Nghèo túng của đời, các ngài rất giàu ân sủng và nhân đức. Bên ngoài túng thiếu mọi vật, nhưng tâm hồn các ngài đầy tràn ân sủng và an ủi của Chúa.
Đời sống khiêm nhượng và nhẫn nhục. Đời ở xa các ngài, nhưng Chúa ở ngay bên cạnh và coi các ngài như bạn tâm phúc. Các ngài coi mình như không và đáng đời khinh rẻ, nhưng lại được Chúa quý trọng và cưng như con nõn. Luôn luôn nhất mực khiêm tốn, thành tâm tùng phục, con đường các ngài đi là con đường nhẫn nhục và bác ái. Như thế các ngài đã được tiến bộ luôn trong đời sống tinh thần và được vừa lòng Chúa. Những bậc thánh nhân ấy, Chúa ban để làm mô phạm cho giới tu trì. Gương các ngài phải thúc đẩy ta tiến bộ luôn trong đường nhân đức, hơn ngàn vạn người khô khan lôi ta lại.
Lòng sùng mộ. Ôi lúc dòng sơ khai, tu sĩ sùng mộ chừng nào, họ cầu nguyện sốt sắng chừng nào, họ thi đua tiến đức chừng nào, cần cù giữ luật chừng nào, kính cẩn và tùng phục huấn lệnh bề trên chừng nào. Những vết tích lưu lại cũng còn đủ chứng tỏ các ngài là những bậc thánh thiện và trọn hảo, đã can đảm chiến đấu và cài đạp trần tục dưới chân. Trái lại, ngày nay một tu sĩ không lỗi luật và nhẫn tâm chịu đựng những đau khổ của địa vị cũng đã được người ta trầm trồ ca tụng rồi.
Can đảm lên! Ôi tính khô khan, thói thờ ơ với chức vụ! Chà, sao ta chóng mất lòng sùng mộ ban đầu thế? Sao ta chóng nản chán khô lạnh, đến nỗi cho đời sống là nặng nề sớm thế? Hy vọng sao khi nhìn ngắm gương thánh hiền, bạn đừng để tắt hẳn trong bạn lòng hăng hái tiến đức sẵn có.
Suy niệm, Không gì thúc đẩy ta sống hẳn hoi bằng gương những người đã sống hẳn hoi. Thực sự, gương các thánh làm cho ta thấy rõ nhân đức là cơ thể, là đáng yêu và dễ dàng. Nó đã thực hiện được cho người khác, và có khi cũng đã thực hiện được theo cách thức của ta. Để đáng được thiên đàng, các ngài đã phải làm, phải chịu, phải bỏ từng ấy cái. Còn ta, để được thế, ta đã làm được những gì? Sao lại không làm cái các thánh đã làm, để cũng được cái các thánh đã được? Ngày công phán, Chúa sẽ cho ta thấy một mặt đức tin lòng đạo của ta, một mặt gương những người đã sống trong một chức vụ như ta, và sẽ chỉ các chứng đó mà bảo ta, đấy, những việc ngươi đã làm, ngươi đáng gì? Lạy Chúa, xin đừng xét con cách ấy, vì sánh với đời sống các thánh, đời sống của con không đủ để cứu rỗi con. Xin Chúa ban cho con ơn biết tận tụy với nghĩa vụ, thấu hiểu tinh thần chức bậc con, để ngày kia đứng trước nhan Chúa mang theo sự thánh thiện Chúa, con đáng được Chúa khoan hồng dung thứ.
Quý vị đang nghe tác phẩm Gương Chúa Giêsu do chương trình phát thanh Dược của Mẹ thực hiện và qua phần trình bày của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.